Đan Vũ Càn Khôn, chương 1143, Bán Thần Đệ Nhất Kiếp 2, gocchuyenaudio.com. Hiện tại Tần Phàm chỉ là đệ nhất trọng đã đạt tới trình độ này, có thể tưởng tượng bán thần kiếp ở ngày sau, hắn phải thừa nhận bán thần kiếp càng mạnh hơn nữa. Nghe nói uy lực bán thần kiếp càng cường đại, như vậy chứng minh thực lực người độ kiếp càng cường, chẳng lẽ Tần Phàm này ở trước khi không có độ kiếp thực lực đã đạt đến trình độ tam kiếp bán thần sao? Có ít người âm thầm suy đoán. Hẳn là như vậy, nghe nói bên trong năm đại thủ lĩnh thanh niên, có ba cái đã từng cùng Tần Phàm này giao thủ, đều không có thể giết chết hắn, ngươi nói một cửu cấp võ thánh bình thường có thể làm được sao? Có chút người tin tức linh thông nói ra, đối với nghị luận phía dưới làm như mắt điếc tai ngơ, Tần Phàm vẫn thong dong nổi giữa không trung, thần sắc của hắn bình tĩnh tựa hồ đối với đại kiếp nạn sắp đánh xuống cũng không để ở trong mắt. Oanh, rốt cục bán thần kiếp trên bầu trời tựa hồ đã chuẩn bị đầy đủ năng lượng, từng đạo lôi đình cực lớn rốt cục bắt đầu từ trên trời giáng xuống, là một đạo lôi đình bạch sắc tia chớp tuyết trắng như là ngân hà khuynh đảo, lại như là cửu thiên cầu vồng đáp xuống, trong phương viên vạn dặm có thể thấy được. Mà thời điểm sắp sửa đến Tần Phàm, những tia chớp này càng không ngừng ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một bàn tay cự đại, giống như một cự nhân đỉnh thiên lập địa, một trường từ phía trên chụp xuống. Thanh thế ẩn chứa trong đó, tựa hồ là nhẹ nhõm cũng có thể diệt mất một tòa tiểu thành. Còn chưa đáp xuống đến mặt đất, cái uy áp cùng khí tức đáng sợ kia đã để cho người cảm giác được tim đập nhanh không thôi. Một ít bán thần cường giả tới gần truyền thừa chi hồ vào lúc đó đều khủng hoảng dốc sức liều mạng hướng về phương xa thoát đi, sợ là bị dư ba kia ảnh hưởng. Bán thần kiếp, cho ta xem ngươi mạnh bao nhiêu a. Mà Tần Phàm thì là ở thời điểm này ngẩng đầu lên nhìn bàn tay tia chớp cực lớn từ trên trời đánh xuống kia, trong miệng thì thào nói. Tiếp theo trong nháy mắt, giống bạn đang đọc truyện tại chuôn phao, VN một tiếng gào thét tựa hồ là đến từ viễn cổ, ở sâu trong linh hồn của tất cả mọi người vang lên, sau đó liền trông thấy trên bầu trời xuất hiện một đầu hư ảnh thanh long cực lớn, dùng một loại tư thái bế nghĩa thiên hạ, xoay quanh lấy thăng thiên mà lên, đột nhiên hướng về bàn tay tia chớp cự đại kia phóng đi. Oanh, sau một lát cả hai ở trên bầu trời kịch liệt đụng nhau, ở trong phương viên 10 dặm đều nổ tung ra bạch quang tán đi, bàn tay lôi đình nhìn như có thể đơn giản chụp chết một gã nhất kiếp bán thần cường giả bình thường đã hoàn toàn biến mất không thấy. Vừa mới đột phá đến bán thần chi cảnh đã cường đại như vậy. Từng ánh mắt đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Ầm ầm, bất quá lúc này đây bán thần kiếp còn chưa kết thúc, lại truyền đến tiếng nổ mạnh lần nữa, lúc này đây lôi đình đã biến thành màu đỏ tím từ trên trời giáng xuống, tựa như đại giang khuynh đảo thao thao bất tuyệt, cho đến sắp sửa đáp xuống trên người Tần Phàm liền hóa thành một bàn chân khổng lồ, hung hăng đạp xuống. Ngao, lần này là tiếng phượng minh cửu thiên, trên người Tần Phàm xuất hiện một đầu hư ảnh viễn cổ chu tước, huy động đôi cánh màu đỏ thắm đẹp đẽ, há miệng phun ra một vùng biển lửa. Sau một lát, bàn chân tia chớp có thể đơn giản đạp chết nhị kiếp bán thần kia cũng bốc hơi vô tung. Quá trình này vô cùng nhẹ nhõm. Tần gocchuyenaudio.com, Phàm giống như không có động đậy, năng lực uy áp ở trên người hắn thì là theo thông qua bán thần kiếp đệ nhị trọng này khảo nghiệm trở nên càng thêm cường đại. Ầm ầm, đệ tam trọng bán thần kiếp công kích là một lần công kích cuối cùng của bán thần đệ nhất kiếp. Ở thời điểm lôi đình quay cuồng lần nữa, toàn bộ bầu trời thật giống như đều trở mình, thanh thế cực lớn, đem tất cả tia chớp nguyên lai giấu ở chỗ sâu trong vòng xoáy khổng lồ kia đều đổ ra. Thanh thế như vậy không cách nào hình dung, lôi đình trên bầu trời chấn nổ thiên hạ, nhưng ngược lại như là đại âm vô thanh, trong tai tất cả mọi người phía dưới dĩ nhiên là vào lúc đó sinh ra một loại ảo giác, thiên địa đột nhiên an tĩnh trở lại. Ánh mắt đều nhìn lên thân ảnh trên trời kia, ngừng thở chờ đợi. Ông một thanh âm huyền dịu vang lên, nháy mắt sau đó tất cả lôi đình cùng tia chớp rốt cục lại một lần nữa đáp xuống, lúc này đây là hóa thành một thanh bảo kiếm vô cùng khổng lồ, kiếm quang lôi quang thẳng tắp từ trên bầu trời cao tốc đáp xuống, tựa hồ cho dù là một tòa núi cao vạn trượng cũng bị một kiếm bổ ra. Mà bây giờ mục tiêu một kiếm này gần kề chỉ là một người mà thôi. Huyền Vũ hộ thân, Tần Phàm nhìn xem thanh lôi điện bảo kiếm giống như có thể chém giết hết thảy hướng về mình mà rơi xuống kia, ánh mắt của hắn bình tĩnh, thần sắc thong dong, không sợ hãi không hoảng hốt, trong miệng chậm rãi phun ra bốn chữ rõ ràng. Tiếng nói vừa rơi, sau đó liền thấy một hư ảnh huyền vũ cự đại, rắn rắn chắc chắn trên đỉnh đầu của hắn. Ầm ầm, lôi điện bảo kiếm cực lớn kia từ trên trời giáng xuống, trong đó quấn quanh lấy lôi vân phong bạo không ngừng bạo tạc, trong không khí không ngừng ma sát sinh ra các loại tiếng nổ huyền diệu. Cái uy thế kia nhất thời vô song, phảng phất như có một gã tuyệt thế cao thủ ở trên bầu trời cầm bảo kiếm trong tay, hướng về Tần Phàm công kích mà đến. Mà sau khi Tần Phàm thi triển ra huyền vũ hộ thân, liền có huyền vũ giáp cực lớn ngăn ở trước mặt của hắn, dùng một loại tư thái chắc chắn, trực diện đối kích với bảo kiếm kia. Oanh, rốt cục thanh lôi điện bảo kiếm kia mang theo một loại uy thế vô địch kích xuống phía trên huyền vũ giáp kia, điện quang kia vô cùng chói mắt, đem phương viên đều chiếu lên sáng trưng, ở giữa thiên địa thật giống như chỉ còn lại có một đạo quang mang này. Chỉ là lập tức về sau, nơi lôi điện bảo kiếm kia cùng mai rùa kia tiếp xúc liền xuất hiện một cái động lớn, sau đó rất nhanh thượng diện ở trong thời gian ngắn nổi lên dạn nứt rậm rạp chằng chịt thẳng đến hoàn toàn hóa thành nát bấy hư vô. Bất quá chứng kiến tình huống như vậy, Tần Phàm cũng không có bối rối chút nào, dù sao hắn cũng đang tiếp một kích cuối cùng của bán thần kiếp, uy lực nhất định là thật lớn. Chỉ là kế tiếp hắn làm lại để cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Hắn vậy mà bỗng nhiên triệt hồi tất cả phòng ngự của mình, sau đó dùng khí lực bản thân trực tiếp đón nhận công kích cuối cùng của đạo lôi kiếp kia. Xì xì, tiếp theo trong nháy mắt, ở trong ánh mắt kinh ngạc đến ngây người của tất cả mọi người, thanh lôi điện bảo kiếm kia hoàn toàn bổ vào trên người Tần Phàm, cũng ở phía trên bạo phát ra sáng chói cuối cùng. Ở thời điểm này, mọi người có thể chứng kiến trên người Tần Phàm có từng vòng điện mang giống như gợn sóng chạy trốn du đẳng, lóng lánh đến mức làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Cách chương.